Những hạt ngọc trí tuệ Phật giáo, Germs of Buddhist Wisdom của Thích Tâm Quang dịch. 9. Những công năng vĩ đại của Pháp. Tiến sĩ Kesri Ramananda. Lời Phật dạy thường được gọi là Pháp. Lời dạy này chẳng phải là một khám phá hay một ức đoán truyền thuyết với sự quanh co thần học. Đó là chân lý lan tràn trong vũ trụ, là sự khám phá duy nhất của một đại đạo sư giác ngộ. Tuy nhiên, Phật giáo là thuật ngữ hiện được dùng cho Pháp và được đặt tên sau khi khám phá ra. Đức Phật Cồ Đàm nhận thức ra chân lý và phổ biến chân lý này cho thế giới. Chắc chắn có sự khó khăn cho một người bình thường thấu triệt được đúng vì tâm lý họ, còn bị vẫn đục bởi ảo tưởng. Có nhiều công năng trong Pháp khiến Pháp tuyệt vời và toàn bích trong ý nghĩa cao cấp nhất của thuật ngữ này. Tuy nhiên, có ba khía cạnh về Pháp cần được ghi nhận. Khía cạnh thứ nhất là lý thuyết phải được học trong sự thanh tịnh ban sơ. Khía cạnh thứ hai là sự áp dụng thành thực, sự thực hành lời giáo huấn, sống theo lời dạy của Đức Phật bằng cách tránh tất cả tội lỗi, làm điều thiện và thanh tịnh tâm ý. Khía cạnh thứ ba là phát triển trí tuệ, đạt được sự hiểu biết hoàn toàn về sự thật của những hiện tượng. Trong số nhiều các công năng, sáu đặc tính nổi bật ghi trong các bản văn có căn cứ đích xác. Những pháp đức hạnh này được tụng trong các khóa tụng niệm hàng ngày của người Phật tử. Kệ Bình Dân bằng tiếng Pali giải thích những pháp đức hạnh ấy như sau: Vatkata, Hagavata, Dhammo, Sanditiko, Akaliko, Ehipasiko, Apanayiko, and Pakatam, Veditapo, Vinuhi. Chi tiết về những đặc điểm nổi bật này được miêu tả và giải thích như sau. Thứ nhất, Vatkato Hagavata Dhammo. Thuật ngữ này có nghĩa là Pháp, được khám phá ra và công bố bởi Đức Thế Tôn. Pháp này được coi như công năng chung của tất cả ba khía cạnh giáo lý, gọi là lý thuyết, sự tu tập chân thành và thấu triệt hoàn toàn, trong khi phần từ ngữ còn lại liên quan với siêu trần. Gồm có 8 giai đoạn đạt thánh quả và niết bàn, coi như cứu cánh tuyệt đối của Phật giáo. Pháp được giải thích cặn kẽ bởi giáo chủ, phần đầu xuất sắc, phần giữa xuất sắc và phần cuối cũng xuất sắc. Không có mâu thuẫn, không có sự tự ý thêm vào và cũng không chệch hướng. Cũng như mỗi giọt nước trong biển cả chỉ có một vị, vị của muối mặn. Pháp chỉ có một vị bất cứ lúc nào, vị hạnh phúc niết bàn. Pháp chân thực cả lực chữ, lẫn ý. Môn học về Pháp bắt đầu với giáo, với giới Sila, tức hạnh kiểm tốt, với định Samahi, ý thức của tâm thanh thản, và với tuệ hay trí huệ, Pana, phát sanh sau khi đạt được định. Muốn đạt đến kiến thức về Pháp, phải bắt đầu với việc nghiên cứu Pháp bằng cách nghe những bài thuyết trình, thông thái giải thích cặn kẽ sự phức tạp của nó và hiểu thấu phương pháp để áp dụng vào thực tiễn. Do sự tu tập kiên trì, ta có thể loại bỏ những ô trược tinh thần, đưa đến kết quả tâm trở nên thanh thản, bình tĩnh và hạnh phúc. Hoàn tất được trạng thái tinh thần như vậy sẽ dọn đường cho việc đạt được kiến thức cao hơn, gọi là tuệ giác hay tuệ minh sát, tức Vipassana. Kiến thức nội tâm này khi phát triển vững vàng, tức đạt vinh quang hoàn hảo của sự chứng đắc rực rỡ, đều có thể đạt được ngay trong hiện đời. Lời giải nghĩa của Đức Phật về chúng sanh và thế giới tạo thành kiểu mới nhất về tư tưởng con người, căn cứ vào sự khám phá trên căn bản sự hiểu biết hữu lý, không dính dấp gì đến truyền thuyết đời đại. Đức Phật đi sâu vào cốt tủy Pháp và xuất hiện với sự khám phá về sự hiểu biết nằm dưới tất cả sự hiện hữu, có thể nhận thức bằng giác quan, không độc tài hay độc quyền. Ngài tuyên bố Pháp giáo lý thay thế cho tất cả giáo lý khác. Pháp không liên quan gì tới bất cứ cái gì gọi là thần thông tối thượng, nhưng được trình bày bởi Đức Phật trên cơ sở cá nhân, tức người này đến người kia cho phép hành giả nhận định và suy ngẫm cho chính mình những phương cách để đạt giải thoát không cần tìm đến sự giúp đỡ bên ngoài. Pháp có trên hoàng vũ và là một lợi ích sống còn cho nhân loại ở bất cứ nơi nào trên thế giới và bất cứ lúc nào. Thật ý nghĩa, Ngài đưa ra sự giải thích hữu lý và khoa học riêng của Ngài về tất cả những ngôn ngữ triết lý trước khi chúng được đem sử dụng trong giáo lý của Ngài về Pháp. Chẳng hạn, trước Đức Phật, nghiệp chỉ có những, nghĩa là hành động, nhưng Ngài có nghĩa mới là ý muốn đằng sau hành động. Pháp cao thượng không ngừng tố cáo sự bất công như chế độ đẳng cấp, khắc nghiệt, nô lệ và kỳ thị thân phận thấp hèn về phụ nữ. Đức Phật chẳng bao giờ là nhà độc tài mà là vị đạo sư dân chủ. Bắt đầu với ba nơi nương tựa và cuối cùng dẫn đến việc đạt được hạnh phúc niết bàn, tín đồ của Đức Phật thấy mình hết sức an ổn dưới sự hướng dẫn và che chở của Pháp, được tuyên bố là Savakato. Thứ hai, Sanditiko. Sanditiko đem ý nghĩa là nếu Pháp được nghiên cứu kỹ và mang ra thực hành chân thành, kết quả lợi ích sẽ nhìn thấy ngay tại chỗ và ngay tức khắc. Chẳng hạn, ngay cả một người ác có thể là một tai họa thực sự cho chính hắn và xã hội. Tìm nương tựa nơi Đức Phật và Pháp và bắt đầu một cuộc sống mới, tất cả những khó khăn và lầm than sẽ chấm dứt, như đã được chứng minh bằng cuộc đời hoàng đế A Dục Vương, tức Asoka. Sau khi đi theo Phật giáo, ông đã thay đổi từ một người cầm quyền độc ác gọi là Kandasoka thành một người chánh đáng, Dharmasoka. Thứ ba, Akaliko. Akaliko ngụ ý hậu quả lợi lạc từ việc tu tập Pháp không bị chậm trễ. Pháp, mặc dù khoảng thời gian dài từ khi được tuyên bố đã trôi qua, vẫn như mới và không hề hứng gì. Pháp tiếp tục tồn tại song song với tư tưởng khoa học mới nhất. Nếu có chân lý ấy không bao giờ lỗi thời. Pháp là chân lý ấy, không bao giờ già nua theo đời đại, vì nó miêu tả sự thật nằm dưới tất cả hiện tượng hiện hữu trong luân hồi. Tóm lại, Pháp nói rằng thế gian là bất toại nguyện và chính cái tham này là nguyên nhân không tránh được về tình trạng các biến cố hiện nay. Biện pháp cứu chữa sự bất mãn này là loại bỏ lòng tham qua sự tu tập 8 yếu tố khéo léo gọi là bát chánh đạo. Thứ tư, Ehipasiko. Ehipasiko là công khai mời tất cả mọi người đến xem, điều tra, nghiên cứu kỹ lưỡng pháp và nếu cần phê bình trước khi chấp nhận, vì không có điều gì là hoang đường hay huyền bí cả. Pháp trong sạch và trong suốt như pha lê, nó nguyên chất như vàng thôi. Chính Đức Phật đã tuyên bố, đừng chấp nhận điều gì tôi nói, chỉ vì kính trọng tôi mà chấp nhận là không nên. Cũng như vàng nguyên chất, chỉ biết chắc khi đem thử lửa hay mài rũa bằng đá mài. Giống như vậy, Pháp chỉ nên chấp nhận sau khi đã nghiên cứu kỹ lưỡng. Sự khẳng định không hề sợ sệt này cho phép nghiên cứu kỹ càng giáo lý, chứng tỏ sự vĩ đại của Đức Phật và chân lý vững chắc của giáo pháp tuyệt vời. Thứ năm, Upanayiko. Upanayiko có nghĩa là tất cả những ai trung thành với giáo pháp sẽ bước vào con đường dẫn đến hòa bình và hạnh phúc trường cửu. Pháp cho biết có 4 tầng thánh quả đạt được bằng cách phát triển theo thứ tự lớp lan. Pháp dẫn môn đồ từ tầng này đến tầng kia cho đến khi giải thoát hết tất cả những ràng buộc và gông cùm của cuộc sống. Thứ sáu, Pakatam, Vittithapo, Vinuhi. Nhóm từ trên, ngụ ý Pháp được lĩnh hội bởi người trí. Không ai có thể thâm nhập Pháp thay thế cho người khác. Giống như không ai có thể làm cho người khác hết khát trừ khi chính người khác phải uống nước. Quan sát thấy, có hai khía cạnh có ý nghĩa trong thuật ngữ này. Thứ nhất, đạt giác ngộ có tính cách cá nhân. Thứ nhì, giáo pháp chỉ có thể thấu triệt bởi người trí. Đức Phật không phải là vị cứu thế, mà là vị thầy. Người thầy chỉ con đường cho người khác noi theo. Phần còn lại là do cá nhân liên hệ, phải giữ giới. Giữ giới, tức sila, tu tập thiền định, tức samahi, tập trung tư tưởng và sau đó phát triển huệ, tức panna, trí tuệ trực giác, giúp cho cá nhân thành công trong việc giải thoát bằng nỗ lực của chính mình.